Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
Xin chào các bạn đã đến với podcast Xung Quanh Chúng Ta. Podcast thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến giáo dục đặc biệt và công tác xã hội. Mình là host của chương trình, mình Donovan. Và đây là bạn dẫn của mình, anh Huỳnh Hữu Cảnh. Xin chào anh.
Chào Minh và chào tất cả các bạn trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay. Rất là vui. Hiện tại bây giờ không khí ở chỗ Cảnh cũng khá là mát mẻ. Nhưng mà cũng khi mình nghĩ tới những cái chỗ khác thì lại cũng hơi khá là lo lắng một chút xíu. Bởi vì ở đâu đó đang có bão, cho nên chỗ mình nó lạnh.
Dạ, thì em thấy là dự báo thời tiết hôm qua cũng có nói là bão đã đổ vào miền Trung, Bình Định, Phú Yên nữa. Và coi như là em có check với một số người bạn ở những cái khu vực đó thì họ cũng có nói là hiện tại thì tình hình đang là mưa to, nhưng mà để xem coi tình hình mấy ngày sau nó có chuyển biến xấu đi hay không. Nhưng mà nghe dự báo là bão này nó có cái sức mạnh nó khá là lớn, nên là mình cũng chúc cho các đồng bào miền Trung của mình là sẽ vượt qua được cái sự khó khăn mà cái cơn bão này nó gây ra.
Đặc biệt là trong mùa Giáng sinh này ha, chúng ta cũng cầu nguyện.
Đúng.
Cầu nguyện. Kỳ trước mình có đề cập cái Giáng sinh thì hôm qua anh cũng có một cái buổi đi tới nhà thờ á, tôi chụp hình cho thằng bé, thằng trai nó chạy vòng vòng chơi thì đi cũng đảm bảo an toàn 5K ha, cũng không phải là đi mình gặp rất là nhiều người. Thì tình hình năm nay thì nói chung nhà thờ lúc trước là xây hang đá rất là nhiều, mà năm nay thì tới thời điểm này chỉ có một cái hang đá thôi, và trang trí cũng rất là đơn giản so với năm rồi. Thì các bạn nào mà muốn xem thì Cảnh có đăng lên cái kênh YouTube Mr. Cảnh Cuộc Sống Người Kiếm Thầy á, thì sẽ thấy được cái khung cảnh của nhà thờ. Cái nhà thờ mà mình nói là một trong những nhà thờ rất là đẹp á, rất đẹp bằng sông Cửu Long. Thì hôm nay chắc là mình sẽ không có phải bàn về vấn đề thời tiết và cũng không bàn về Giáng sinh, phải không Minh?
Đúng rồi anh. Hôm nay mình sẽ bàn về một cái chủ đề cũng hoàn toàn là mới và nó cũng rất là thú vị ở trên kênh của mình. Trước đây á, mình dự định là kênh của mình chỉ nói về giáo dục đặc biệt và công tác xã hội thôi. Nhưng mà dần dần thì mình thấy rằng á, giáo dục thì nó có nhiều mảng miếng rất là hay ho và mình cũng cần phải khai thác. Ngoài cái giáo dục đặc biệt ra thì còn rất nhiều cái lĩnh vực khác cũng liên quan đến giáo dục. Và hôm nay mình cũng muốn đề cập tới một cái lĩnh vực, đó là về life coaching, khai vấn về cuộc sống.
Có thể nói là cái kênh podcast xung quanh chúng ta nói về công tác xã hội và giáo dục thì mình lấy hai chủ đề này, thật ra là hai chủ đề rất là cốt lõi, thì tất cả thì đều là xuất phát từ giáo dục cả. Mình đồng ý không?
Đúng rồi.
Và đi qua giáo dục nhằm hướng con người ta nó phát triển lên một cái nơi mà họ có tìm thấy cái sự gọi là thoải mái, tìm thấy sự hài lòng và hạnh phúc. Thì mình mới đề cập một cái chủ đề hôm nay là một cái chủ đề về life coaching. Thì đây là một cái mảng ở Việt Nam thì nói mới hẳn thì không mới hẳn, nhưng mà thì so với các ngành nghề khác thì đây là một cái khá là mới và đang phát triển rất là mạnh ở Việt Nam. Ở thế giới thì phát triển cách đây mấy mươi năm rồi, mà riêng ở Việt Nam thì vài năm trở lại đây thì phát triển rất là mạnh. Và cái ngành life coach này là một cái ngành khi mà nói tới thì chắc cũng có nhiều bạn đã biết, và cũng rất rất là nhiều bạn chưa cái hiểu rõ về life coach. Hôm nay là chúng ta sẽ thảo luận về cái chủ đề này để cung cấp cho các bạn thêm thông tin. Đấy, thông tin về một cái ngành nghề mới và ảnh hưởng, và nó cũng là mang cái tính rất là công tác xã hội, cũng rất là giáo dục, đúng không? Khi mà dịch, người ta dịch ra đó là life coach, thì người ta dịch ra gọi là khai vấn. Thì theo Minh thì chắc là Minh cũng đã tìm hiểu rồi, thì Minh đã thu nhập được những thông tin về cái gì về cái ngành này?
Thì theo em tìm hiểu là khai vấn là nó ở trên thế giới là có một cái tổ chức là họ chuyên về giảng dạy về cái lĩnh vực này, và nó có 42 cái mảng miếng chính về khai vấn, từ sức khỏe nè đến hôn nhân gia đình, các mối quan hệ, rồi đến kinh doanh và phát triển bản thân, là những cái thứ mà em thấy là họ có liệt kê ra. Thì nó có những cái nó khá là thú vị anh, ví dụ như là về mặt là ly hôn nè, hoặc là về cái việc là vượt qua cái nỗi đau nè.
Mình với vừa chia sẻ thì rõ ràng là cái ngành life coach thì mình mới nghe từ coach. Life coach thì mình nghĩ là chỉ đơn giản một lĩnh vực gì đó, nhưng mà thật ra khi chia ra thì rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Và cảnh hiện tại bây giờ cũng là một người đang trên quá trình trở thành một người coach. Đấy, trên quá trình trở thành một người coach, và mình cũng đang tiến hành làm những cái phiên coach chính thức và không chính thức, với gọi là những cái bước khởi đầu. Thì xin chia sẻ với mọi người là một cái từ coach cho mình. Từ coach nếu mà nói trong tiếng Anh cổ á, thì nó là một cái cổ xe ngựa, đúng không? Nó là một cái cổ xe ngựa. Thì và về hiện tại bây giờ cái từ coach thì nó là cái từ huấn luyện, giống như là cái ông Bud Hamster, ông là coach của đội tuyển Việt Nam huấn luyện người bóng đá, hoặc là cái người health coach là người huấn luyện về sức khỏe đấy, hoặc là yoga coach người huấn luyện về yoga. Thì cái từ coach này thì nó sẽ dựa trên cái nghĩa là cái từ coach của cổ xe ngựa. Thì mình hình dung cái cổ xe ngựa là nó có di chuyển, đúng không? Nó có di chuyển thì mình lên di chuyển, thì mình tưởng tượng cho mình bút một cái rack, mà cái rack là một cái cổ xe ngựa, thì cần có hai yếu tố rất là quan trọng, đúng không mình? Yếu tố đầu tiên á là mình phải bút, là mình phải đi tới điểm nào,
Đúng
mình
rồi.
tới tới điểm điểm B nào đó. Và yếu tố quan trọng thứ hai là mình phải cho cái người lái xe người ta biết là mình đang ở điểm A, điểm nào đó để người ta đi đó, đúng chưa?
Đúng rồi.
Đúng chưa? Thì cái việc coach này là cái việc giúp cho người coachee, cái người được coach, mình gọi là coachee, thì sẽ giúp cho họ đi từ điểm A tới điểm B mà họ mong muốn. Đó, thì life coach là như vậy. Thì nó có rất là nhiều cái lĩnh vực trong cái course mà mình mới vừa chia sẻ: sức khỏe, kinh doanh, mối quan hệ, hôn nhân, nỗi đau, hay là course về mindfulness, về chánh niệm, hay là course về gọi là tâm linh cũng có nữa, cũng có course về tâm linh nữa. Thì rất là nhiều khác nhau. Và có một cái ngành chung chung đó là life coach, là cái gì cũng coach liên quan đến cuộc đời mình thì người ta sẽ coach. Thì cái việc coach này nghe thì nó như thế, thì nó sẽ có cái gì khác biệt so với ngành nghề khác, ví dụ như là tham vấn, hay là tư vấn, hay là mentor? Thì cái coach á, khi các bạn nghe như vậy thì thường chúng ta sẽ mình sẽ nghĩ ngay tới, khi mình dịch cho tiếng Việt đó là khai vấn. Thì cái từ khai vấn này có nghĩa là mình sẽ cho họ một cái câu hỏi, những cái câu hỏi để khai phá cái tiềm năng của họ. Và tinh thần của việc mà coach này á là cái người coach là trung tâm, và hoàn toàn tin tưởng họ có đủ khả năng để mà vượt qua những cái vấn đề của họ, qua cái việc mà đặt những câu hỏi đúng. Thì cái mà tại sao anh chọn cái ngành coach này để mà mình đang phát triển á, là do trước đây anh cũng học tham vấn hay là một chút xíu về tư vấn. Tại vì thật ra những cái ngành mà tư vấn tâm lý nó đòi hỏi học rất là chuyên sâu, thì Cảnh không học sâu về cái này. Nhưng mà nó có đâu đó thì cái việc mà tham vấn hay tư vấn nó có hơi thiên về cái góc nhìn của người tư vấn và tham vấn một chút xíu, tức là cho hay gợi ra những giải pháp, hoặc là đưa những lời khuyên á, hay có xu hướng là như vậy. Nhưng mà riêng cái việc coach á, là cái người coach hoàn toàn tin tưởng vào người coachee, là người ta có đủ cái nguồn lực và năng lực, và cái việc của người coach là cái việc là giúp cho họ cái công cụ để đào sâu cái khả năng của họ thôi, chứ hoàn toàn không có một cái lời khuyên hay tư vấn nào cả. Thì cái đó là một điều rất là khác biệt. Mình rất là thích về khai phá tiềm năng của người á, thì mình rất là phù hợp với cái giá trị của mình, cái hệ giá trị của mình luôn luôn tin là người nào cũng có đủ khả năng nếu mà họ có cái công cụ để họ làm việc đó. Thì người coach là giúp cho họ phát hiện ra cái công cụ đó. Thật ra hiện tại bây giờ đó, thì cái ngành coach theo mình chia sẻ là có một cái rất là nhiều hiệp hội coach khác nhau theo mình ha, rất là nhiều hiệp hội coach khác nhau, mà trong đó nó có gọi là ví dụ như là ICF, International Coach Federation á,
Federation.
hoặc là Federation, tức là cái hiệp hội về coach quốc tế, hoặc là CCA, mình quên cái dịch cho nó chung, CCA đó là hai hiệp hội khá là lớn, hoặc là IBNLP của Hoa Kỳ ha.
Như
Đó
ở
là
Việt
về một
Nam cũng có
cái lĩnh
Life
vực.
Life Coach Việt Nam nữa anh.
À có, nhưng mà ví dụ như có những nhiều trung tâm người ta cũng dạy, nó có hai dạng về mình học, một là lấy bằng ở Việt Nam, hai là lấy bằng quốc tế. Thật ra bằng Việt Nam thì người ta cũng dựa trên cái giáo trình của quốc tế, nhưng mà họ không có đủ cái phép á, không có đủ phép để cấp bằng quốc tế đó. Nó hoặc là mình sẽ học tiếng Việt Nam nhưng mà học cái người trainer đó có quyền cấp bằng quốc tế đó, tùy mình chọn, thì cái giá cả nó khác nhau. Nhưng mà mình có cái bằng quốc tế rồi, cái việc nó hay hơn cái là, một là khi mình nhìn vào cái bằng đó thì khi người ta sẽ cảm thấy cái người mà tới cùng mình đó, cái người coach ấy, người ta sẽ cảm thấy tin tưởng hơn. Hoặc là nếu mà mình có vốn tiếng Anh nữa thì mình dùng cái bằng quốc tế này thì mình có thể làm việc không có giới hạn ở đất nước Việt Nam, mình có thể làm những cái đất nước khác qua ngôn ngữ tiếng Anh.
Đúng vậy.
Thì đó là lựa chọn của mình. Thì cái của Cảnh học đây là cho đang Cảnh chọn chọn cái bằng quốc tế thì cho nó sẽ được hơn, nó bao trùm hơn.
Tức là bây giờ
Thì
là
là
anh
quay
đang
lại
học
câu hỏi.
về chung trước đúng không? Về những cái mà nền tảng trước, khi là sau đó anh sẽ chọn một cái hướng đúng không?
Đúng rồi, thì hiện tại bây giờ anh học về cái NLP Coach. NLP Coach thì cái này thì nó hiện tại bây giờ là đang học rất là chung, và thật ra trong đó nó cũng có chia rất là nhiều cái mảng nhỏ 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 vậy đó. Trên cơ bản là khi một người life coach thì họ học xong rồi đó thì họ đủ khả năng coach hầu như tất cả các lĩnh vực theo mình ha. Tại vì sao vậy? Tại vì á, cái người coach không phải là chuyên gia, chúng ta phải hiểu rất rõ nha, đừng có mong đợi người coach là một người biết tất cả, và họ không phải là chuyên gia, mà chuyên gia chính là người coach. Em hình dung không? Ví dụ em tới anh sẽ coach cho em là coach gì, gì thì em chính là chuyên gia trong lĩnh vực của em hình dung không? Ví dụ như em đang có vấn đề về gọi là có những cảm xúc tiêu cực đi, thì em chính là chuyên gia trong cái việc mà xử lý cảm xúc đó. Tại vì anh đâu thể nào mà anh ngồi anh nói em ơi em vui lên đi, đâu có được. Anh
Nó không
đâu
có
có,
đi đến đâu cả.
đúng rồi. Mà đó, mình quay lại cái định nghĩa ban đầu từ coach là giúp người coach từ từ điểm A đến điểm B. Thì cái việc mà người coach chỉ là ok, sẽ đặt ra những câu hỏi là để cho họ nhìn nhận được cái vấn đề của họ đang gặp phải, và họ sẽ tự động họ sẽ nhìn thấy những góc nhìn khác nhau, và họ sẽ tự giải quyết vấn đề của họ. Họ chính là chuyên gia chứ gì nữa, chứ mình đâu thể nào nhảy vào mình làm hết tất cả cho họ được.
Đúng rồi, tại vì họ sẽ chính là cái người mà đưa ra cái quyết định chính, và cái điều quan trọng
Đúng,
ở
chính
đây là
xác.
gì? Là cái sự lựa chọn của họ, tại vì chính họ là sẽ là phải là người đưa ra cái sự lựa chọn, tại vì mỗi người á sẽ coi như là người ta nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đúng không, thì coi như mỗi
Đúng.
người nó sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau và mình không thể nào mình quyết định giúp người ta được.
Đúng rồi, đúng rồi. Hoặc là như thế này, ví dụ như mình có sự mục tiêu chẳng hạn. Ví dụ hỏi hỏi mình ơi. Mình ơi. Cái mục tiêu của em là gì? Thì mình mới trả lời là dạ bây giờ thì dạ, anh có thể giúp em đạt mục tiêu được không?
Thì cái đó là thật thật sự là nó không có rõ ràng, thì mình
Đúng
phải tìm cái cách nào để
rồi.
khơi ra cho người đó, nó
Đúng.
là ví dụ như mục tiêu thì là mục tiêu gì, ví dụ như mục
Đúng
tiêu về gia
rồi.
đình, mục tiêu về học tập phát triển bản thân hay gì đó hay vậy.
Gì đó đúng chính xác. Tức là cái người có chi phải hiểu được là người ta phải có cái mục tiêu gì. Đó, hoặc là người ta đang mơ hồ thì người coach sẽ hỗ trợ cho họ nhìn thấy được cái mảng nào trong cuộc đời của họ đang cần để phát triển, và họ tự đặt mục tiêu cho mình. Chứ không thể nào mà người coach sẽ, Minh ơi, bây giờ anh thấy là cái ngành bác sĩ ok lắm như Minh nha, em học ngành bác đi. Thì cái này là không phải nha. Hoặc là Minh ơi, anh thấy là em bây giờ là em rất là ok rồi, tại sao em không đi offline, em đi làm giảng viên đi Minh. Thì cái đó không phải là người coach, mà cái đó giống như là bạn bè nó chuyện chơi vậy thôi. Cũng như người coach sẽ hoàn toàn dựa vào cái thực tế mà cái người đó đang cần, đang muốn hướng tới, Còn nhiều khi họ cần không biết đâu, nhưng mà cái người coach sẽ có cái nhiệm vụ hỗ trợ cho họ nhìn thấy những cái họ cần. Ừ, dựa trên nha, tức là coach là chuyên gia. Đó, cho nên là mình không phải là quá stress về vấn đề là trời ơi, nhiều thứ mình đâu có biết đâu mà em coach được. Đúng không? Em có công nhận là trên này, trên thế giới nó quá nhiều thứ, mình đâu thể nào mình học hết được.
Chính xác. Sợ học là
mà
bao la mà.
Mà em biết, đúng rồi. Mà nó có một cái nguy hiểm như thế này nè mình. Nguy hiểm như thế này. Khi mà em biết nhiều quá thì em bị ham nói. kiểu giống như là mọi người có chi tới, trời ơi cái chuyện này phải làm như thế này thế này, tại vì mình biết mà, mình biết mà, cái kinh nghiệm của mình mà, kiến thức mình có mà, em phải làm thế này. Cuối cùng để sinh ra mình trở thành một cái người đi hướng dẫn, mà cái chuyện hướng dẫn là chưa chắc phù hợp với người có chi trong hoàn cảnh đó. Em hình
chính
dung không
xác.
Em hình dung ý nói không? Ví dụ như anh có kinh nghiệm về kinh doanh chẳng hạn, thì anh không thể nào anh bày cho mình nói em làm cái ngành này đi. Đó, nói tao cái ngành này rất là tốt, nó A, A, B, C, D, X, Z các kiểu. Thì cái chuyện đó là không phải người coach ha. Rồi, thế là tóm lại là coach là một người giúp cho người coachee, tức là người chuyên gia trong cuộc sống của họ, để tìm ra được con đường ok nhất và giúp cho họ đạt từ điểm A đến điểm B, có nghĩa là đạt được kết quả mà họ mong muốn. Và một cái hoặc là một cái định nghĩa khác là người coach sẽ thúc đẩy người coachee sẽ thay đổi hành vi, một hành vi mới để họ đạt được kết quả họ mong muốn.
Hoàn toàn chính xác. Cái đó là cái hay giữa cái coaching và cái consulting á bạn, là cái tư vấn á. Tại vì mình thấy gần như là các cái người mà tư vấn thì họ khá là dựa nhiều vào cái trải nghiệm cũng như cái kiến thức của bản thân hơn, và nhiều khi có cảm giác giống như là hơi bị giáo điều á, và nó không có, nhiều khi nó thực sự nó không thực tế, nó không có hợp lý với cái tình trạng của người đó.
Thì, đúng rồi, chính xác.
Mà còn cái việc coach là mình sẽ đưa cho họ nhiều cái con đường. Và mình cũng có nghe một cái câu nói đó là life is optional, tức là cuộc sống là những cái sự lựa chọn, đúng không? Thì mình luôn luôn phải có những cái sự lựa chọn cho mình, hoặc là những cái kế hoạch rõ ràng. Không có kế hoạch A thì sẽ có kế hoạch B, không có kế hoạch B sẽ có kế hoạch C, để không bao giờ mình bị rơi vào trong cái tình trạng là bị sốc, bị bế tắc.
Chính xác rồi. Và mình nói rất là hay trong cái việc coach đó là life is optional, đúng không? Cái việc optional này là rất là tuyệt vời. Thì người ta hay mắc kẹt vô cái chỗ là người ta hay cho mình chỉ có only one way thôi. Chỉ có, thường người ta khi mắc kẹt thì người ta bị vướng vào một cái chỗ là người ta chỉ có thấy chỉ có một con đường thôi. Ví dụ như là bạn bị thất tình chẳng hạn, mình thấy cuộc đời này có như là đóng cửa này rồi. Màu sắc đen tối và không thấy con đường nào khác nữa. Và tự nhiên không thấy còn cô gái nào, ví dụ là một chàng trai thất tình chẳng hạn. Thì tự nhiên là cái thế giới này giống như là bị sụp đổ và giống như không còn một cô gái nào phù hợp với mình nữa.
Giờ em thấy nhiều nhiều bạn giới trẻ cũng vậy lắm anh. Cái xu hướng là tự tử mà về thất tình đó, nó cũng khá là nhiều.
Đâu.
Nhưng mà bây giờ mình hãy suy nghĩ thoáng đi. Mình không có cô gái này thì sẽ có cô gái khác. Không có chàng trai này thì có chàng trai khác, chẳng hạn như vậy. Hoặc là nếu ví dụ như là mình không có cái nhu cầu phải lập gia đình, phải có mối quan hệ, thì bây giờ mình chỉ cần các mối cái quan hệ bạn bè, mình có được những cái người mà thực sự là thân thiết với mình, để khi nào mà mình cảm thấy là bế tắc nhất, buồn bã nhất, là mình có thể tìm tới sự hỗ trợ. Ví dụ như là bạn xây dựng tốt hơn cái mối quan hệ của bản thân với những người thân trong gia đình mà bạn đã có sẵn rồi. Em nói trong trường hợp những cái người mà họ đã thân thiết với những người thân trong gia đình nha. Cũng như là mình cảm thấy rằng những cái công việc mình làm, mình cảm thấy mình kiếm ra tiền, đó là cái điều mà tìm ra cho mình cái niềm vui. Hoặc là cái việc mình đi du lịch chẳng hạn vậy, mình tìm được niềm vui, thì cái đó là mình cứ tận hưởng cuộc sống thôi. Đâu có nhất thiết là phải có gia đình, có mối quan hệ mà gắn kết đâu, đúng không? Xã hội nó thay đổi rồi.
Thế là anh Cảnh có thể tặng cho các bạn một câu coach trong vấn đề ví dụ như bị thất tình này chẳng hạn. Tặng một câu như thế này, tức là bạn học được gì qua cái sự việc ở trên. Rồi cái người coach bắt đầu người ta sẽ focus vô cái vấn đề là người ta sẽ học bài học gì. Tại vì hiện tại bây giờ cái suy nghĩ người ta bị rơi vào một cái trạng thái tập trung, đó là tập trung tại sao mà cuộc sống mình khổ thế, tại sao mà người ta lại bỏ mình trong khi mình rất yêu, mình rất chăm sóc người đó, tại sao cái số phận mà hẩm hiu thế, chắc cuộc đời này mãi mãi sẽ không tìm được những cô gái nào như cô gái ấy đâu. Thì họ bị rơi vào cái phần tập trung đó. Khi mà cái người coach á, người ta sẽ cho mình một cái câu hỏi để cho mình hướng ra một cái tập trung khác. Life is optional mà, một cái lựa chọn khác để mình nhìn cái góc bài học được gì. Thì cái não mình tự động nó chuyển sang một cái góc nhìn mới. Đấy. Đó là sức mạnh của câu hỏi, tại sao cái ngành coach nó lại có cái sự phát triển mạnh mẽ như thế. Thì người ta dùng cái câu hỏi để mà khai phá được cái suy nghĩ của mình, để mà hướng tập trung của người coaching qua một cái hướng tích cực hơn rất là nhiều, và họ sẽ mở ra rất là nhiều thứ, rất là sáng.
It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady bigger. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old.